Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 222. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nô lệ Đấng Christ phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 5 đến câu 9 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Kẻ làm tôi tớ hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc mình đã làm. Hỡi anh em, là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tới mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết.
Chúa vì sự nhắc nhở của niềm trông cậy của chúng ta ở trong Chúa, trong đời sống của chúng ta học lời Chúa, ca ngợi và một phần lớn ở trong đó thực hành lời Chúa là một phần căn bản nữa, cho nên chúng ta đến với lời của Chúa, tin cậy Chúa, sống trong sự vâng lời. Và khi lời của Chúa đến với chúng ta trong một cái khía cạnh rất là đòi hỏi như là sáng hôm nay, thì chúng ta cũng thuận phục và nhận biết chỗ nối kết với mình. Hôm nay chúng ta nói tiếp theo ở trong phần bổn phận của tôi tớ, nhưng mà ở đây là tôi tớ của Đấng Christ, nô lệ của Đấng Christ. Ê-phê-sô đoạn 6, tôi đọc từ câu số 5. Hỡi kẻ làm tôi tớ hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, như phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy theo việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai khác. Là Chúa, chúng con muốn bước đi con đường của sự vâng phục như nô lệ vâng phục chủ mình. Trong lời của Chúa, xin Chúa hướng dẫn chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta tới phần số 2, tức là chúng ta đã thiết lập căn bản của đời sống ở trong Chúa mà Phaolô đã dùng đoạn Kinh Thánh này nói với những người làm nô lệ ở trong thời của ông, đang bước vào trong hội thánh, sống trong hội thánh, sống đời sống đức tin, nhưng mà cuộc đời của nô lệ vẫn còn khống chế mình với tất cả những cái khó khăn, đau thương, khổ nạn của một cái đời sống như vậy. Thì ông dạy họ biết thế nào để sống ở trong Chúa. Và ở chỗ đó nối kết với chúng ta là những người trong những cái nguyên tắc đó cũng thấy chắc chắn sự khuấy động của lời của Chúa. Cho nên chúng ta đã thiết lập phần đầu tiên, đó là chúng ta sống đạo trong chỗ làm hay sống đạo trong đời sống, sống đạo cái chỗ trong thế giới mà mình được đặt để, thì điều đầu tiên đó là trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Chúng ta đặt xuống hai định đề hay là hai cái đạo luật rất là căn bản. Chúng ta dùng hai chữ trong câu số 5, hỡi kẻ làm tôi tớ hay là hỡi kẻ làm nô lệ. Thì chúng ta từ cái hoàn cảnh của người nô lệ đó và cái hoàn cảnh của xã hội lúc bấy giờ và cái lời này đến với họ như thế nào, thì chúng ta đào xuống đụng đến một cái căn bản rộng rãi của Kinh Thánh dạy rất nhiều chỗ nhiều nơi. Đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều quan trọng hơn hết là sự liên hệ với Chúa trong hoàn cảnh đó. Điều quan trọng hơn hết là sự liên hệ với Chúa trong hoàn cảnh đó. Cái điều mà Phaolô dạy cho các tín hữu thời bây giờ và dạy cho chúng ta hôm nay cũng là điều cần kiếp cho họ và cho chúng ta. Đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống của chúng ta, điều quan trọng đầu tiên hơn hết là sự liên hệ của chúng ta với Chúa trong hoàn cảnh đó. Làm thế nào để chúng ta sống trong liên hệ với Chúa trong hoàn cảnh mà chúng ta được đặt để. Chúng ta không còn là nô lệ nữa, nhưng là trong công việc đi làm hay là công việc gia đình hay là sự liên hệ mà Chúa đặt để chúng ta, đây là chỗ rõ ràng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều quan trọng là sự liên hệ với Chúa trong hoàn cảnh đó. Rồi chúng ta dùng chữ vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, thì chúng ta cũng từ nơi đó đào xuống một chỗ mà lời Chúa dạy thường xuyên nhiều chỗ, đó là cái nguyên tắc rằng thế giới của chúng ta đang sống, đời sống này là tạm bợ và thứ yếu. Đời sống này là tạm bợ và thứ yếu. Đời sống này là tạm bợ và thứ yếu. Khi chúng ta đem hai cái nguyên tắc đó lại ra thì nó chi phối hoàn toàn đời sống của chúng ta, trong cái lối sống, trong cái quyết định của chúng ta. Quên mất phần đầu, chúng ta quên mất thứ tự ưu tiên. Quên cái phần số 2, chúng ta đo lường với cái giá trị sai trật. Cho nên ở nơi đó, khi chúng ta hiểu hai điều căn bản này, chúng ta có thể đối diện với mọi hoàn cảnh mà chúng ta ở trong đó, trong đức tin. Cho nên nhắc nhở cho chúng ta rằng học là một điều, hiểu hai cái khía cạnh này là một điều, thực hành là chuyện khác. Và bởi vì chúng ta không phải chỉ học để hiểu mà phải thực hành, đó là chúng ta sẽ giống như những người nô lệ ở trong hội thánh Ê-phê-sô, nhưng mà chúng ta bước ra thì hoàn cảnh chúng ta trở về thì điều gì quan trọng hơn hết? Sự liên hệ vợ chồng, con cái, liên hệ gia đình hay là liên hệ công việc làm, mọi thứ đó thì điều gì quan trọng hơn hết? Thì chúng ta cũng phải trả lời như là người nô lệ bước vào ở nơi khó khăn cuộc đời của mình trở lại, đó là Chúa trên hết, sự liên hệ với Chúa trên hết. Rồi giả sử như mình đi cái cuộc đời này thấy cái gì nó cũng vậy, không có xoay sở gì được, có những chỗ cứng ngắc không làm gì được, không có thay đổi gì được hết, thì hiểu một điều, rằng tạm bợ mà thôi. Hay là mình hanh thông tiền bạc vào như suối trong mọi chuyện mình làm, thì mình cũng phải hiểu một điều nữa, cũng tạm bợ mà thôi, vì tất cả nhiều đó cũng trôi theo. Nhưng mà hết ai ở đây mà có tiền vô như suối thì cho tôi gặp sao? Tới phần số 2, bữa nay chúng ta tới học phần số 2. Chúng ta đã nói phần trước nhưng mà tôi muốn đào xuống khía cạnh chi tiết để chúng ta hiểu mà đi theo. Đó là trong hoàn cảnh đời sống của chúng ta, sống đạo trong chỗ làm, trong công việc của mình, là trước hết chúng ta hầu việc Chúa. Và ở trong đây chúng ta có hai phần, hầu việc trong run sợ và hầu việc với lòng thành. Hầu việc trong run sợ và hầu việc với lòng thành. Phần tới mà chúng ta thấy là hỡi kẻ làm tôi tớ hãy run sợ. Ngay cái chỗ đó chúng ta thấy là Phaolô giới thiệu một cái điểm mà rất là đáng ngạc nhiên. Ông nói rằng hỡi kẻ làm tôi tớ hãy run sợ. Hỡi kẻ làm tôi mọi hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác như vâng phục Đấng Christ. Chúng ta phải hỏi rằng ông dạy cái gì ở đây? Ông có phải là dạy là chúng ta người nô lệ đang bị hành hạ, đang bị đánh đập, đang bị sự không công bình xảy ra, hãy nhịn nhục, hãy run sợ, thấy chủ thì cúi xuống rồi làm mọi chuyện? Có phải ông dạy điều đó hay không? Rõ ràng là không. Nếu mà chúng ta đọc tiếp là chúng ta thấy ông nói là cái vấn đề này không phải là trong sự liên hệ với chủ phần xác. Nhưng mà để hiểu điều đó thì chúng ta phải thấy rõ thâm sâu hơn cái trọng tâm mà trong những cái câu Kinh Thánh này đặt về Chúa Giê-xu. Thế nên tôi muốn đi cái trọng tâm trước rồi đi sâu hơn về cái chữ run sợ này. Nếu mà chúng ta đọc ở đây thì coi cái chữ như hay là cái chữ biết thì nói như thế này, từng phần một câu số 5. Hỡi kẻ làm tôi tớ hay run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo như phần xác như vâng phục Đấng Christ. Ông nói là người tin Chúa mà làm nô lệ thì dầu ở trong hoàn cảnh của mình vẫn còn phải vâng phục người chủ của mình, nhưng mà thực sự cái vấn đề vâng phục đó, sự liên hệ đó không còn với chủ nữa mà là với Chúa. Tức là cái trọng tâm của đời sống hay là trung tâm điểm của đời sống không còn là giữa mình với người khác nữa mà đã đem qua với Chúa. Câu số 6, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi tìm kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ để làm tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Tôi tớ của Đấng Christ. Họ đi về họ vẫn là nô lệ của người chủ mình, nhưng Phaolô nói không phải đâu, thực sự là nô lệ của Đấng Christ. Thành ra sự suy nghĩ làm việc của mình là nô lệ của Đấng Christ, đặt Chúa vào trong cái trọng tâm hay là cái trung tâm điểm của mọi sự suy nghĩ, của mọi sự quyết định của mình. Câu số 7, hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Rõ ràng nữa là về nhà chủ sai, nhưng bây giờ là không còn quan niệm như là bị chủ sai nữa, nhưng làm sao là sự sai phái của Chúa, làm việc cho Chúa, cả một cái sự thay đổi của chiều hướng suy nghĩ bên trong. Lý do là tại sao? Ông nói tiếp, vì biết rằng bất luận tôi mời hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy theo việc làm mình làm. Không còn nhận lãnh từ chủ nữa, không có phải là nói là không làm này thì chủ phạt, làm này thì chủ thưởng, nhưng mà cái điều suy nghĩ đó là cuối cùng ở trong mọi điều nhận lãnh từ nơi Chúa. Câu số 9 thì nói với người làm chủ, thì nói rằng hãy đối đãi cả tôi tớ mình đồng một thể ấy. Cái câu này rất là quan trọng, chút nữa mình thấy được, đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng, chữ nữa là phải biết rằng, hiểu rằng với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vì ai. Chúa rõ ràng nằm ở trong trung tâm điểm, suy nghĩ mọi chỗ đều nối kết với Chúa và Chúa mà thôi. Ở trong thơ song song đó là Colossae, chúng ta đọc thêm ở trong đoạn 3 câu 22 tới 25 cũng nói những phần này, nhưng mà giúp cho chúng ta chiều sâu hơn một tí. Hỡi kẻ làm tôi tớ, đoạn 3 câu 22, hỡi kẻ làm tôi tớ trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa. Lúc nãy ông nói là hãy hầu việc Chúa hay làm công việc của Chúa, coi Chúa là chủ, thì ở đây ông nói thêm vì cái lý do gì? Vì kính sợ Chúa, lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì sao? Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Đó là tức chính Chúa là Đấng mình hầu việc. Cả một sự thay đổi cho họ. Và nếu mà chúng ta có thể nói đem vào trong đời sống của chúng ta bây giờ, thì chúng ta đi làm không phải là đi làm nữa. Chúng ta ở nhà nuôi con không phải là nuôi con nữa. Chúng ta làm bất cứ điều gì đều ở trong một cái khía cạnh hiểu rõ rằng tôi làm cho Chúa, tôi làm vì Chúa, tôi làm bởi vì sự liên kết đời đời với nước thiên đàng mà Chúa ban cho. Anh chị em nghe những tiếng này mình hiểu cái ngôn ngữ của hội thánh, nhưng mà thiệt ra đó, coi thật ra là mình không có sống như vậy. Và đó là cái vấn đề của chúng ta, là mình nói dạ dạ có hiểu hết, nhưng mà về lúc quyết định thì mình quyết định như là đời sống là nó còn đời đời chứ không phải là tạm bợ, như là cái chuyện trước mặt của mình đó là do chủ hay là hoàn cảnh, là vợ chồng, tất cả mọi điều là khía cạnh quyết định tối thượng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải thay thế mọi cái điều đó với Chúa. Làm thế nào để thay thế và thay thế ra làm sao? Và điểm gì để cho chúng ta thấy được sự thay thế của giá trị ở trong đời sống mình? Thì Phaolô nói, hỡi kẻ làm tôi tớ hãy run sợ. Hỡi kẻ làm tôi tớ hãy run sợ. Như tôi nói chữ này hơi lạ. Sợ, run. Ông dùng chữ tiếng Việt mình góp hai cái chữ đó lại, run sợ thì có cả run cả sợ đó, nhưng mà ông muốn cho chúng ta thấy là cái sợ rồi có cái run, hai cái đó nó trở thành một cái căn bản bày tỏ. Dĩ nhiên không phải là sợ người, nhưng mà nối kết lại với nguyên tắc mà chúng ta đã học trước đây trong đoạn 5 câu 21 thì hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Anh chị em nhớ cái chữ kính sợ, cái chữ sợ đó không? Chúng ta nói là cái chữ mà trong tiếng Anh là phobia đó. Chữ sợ mà sợ khiếp đảm, sợ mà hoảng hồn đó, chứ không phải là chỉ sợ sợ thôi. Tức là cái chữ sợ mà nó làm mình thay đổi. Chữ sợ mà không dám nữa, hay là chữ sợ không thể nào mà cứ tiếp tục được, đó là cái chữ sợ. Tức là sự kính sợ Chúa này nó ảnh hưởng thâm sâu trong đời sống và trong sự quyết định của mình. Chứ không phải là chỉ nghe biết để đó, cái đó không gọi là sợ. Cái đó gọi là biết chứ không phải sợ. Ở đây đó là cái chữ sợ mà nó khuấy động và nó thay đổi mình. Với người làm vợ, chúng ta đã học là vâng phục chồng. Tại sao? Vì như vâng phục Chúa, đem cái hình ảnh của Chúa. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình. Tại sao? Như Đấng Christ đã yêu hội thánh, kính sợ Chúa, đem Chúa vào. Hỡi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ. Tại sao? Ở trong Chúa. Vâng phục cha mẹ không phải là chỉ vì cha mẹ thôi, vì ở đằng sau đó là sự vâng phục Chúa. Rồi hỡi các người làm cha, dạy con cái thì dạy làm sao? Dạy trong sự khuyên bảo của Chúa chứ không phải khuyên bảo của mình. Khuấy động hết. Và ở đây thì nói rằng hãy run sợ. Nhưng mà tôi muốn hiểu cái chữ run sợ này hơn tí, tại vì mình nói vậy nhưng mà chưa có nắm vững được cái run sợ là cái gì. Tại vì đặc biệt chỉ có Phaolô viết chữ run sợ này ở trong Tân Ước và có 4 chỗ, ở đây là một 3 chỗ kia. Tức là ông dùng cái chữ này trong những hoàn cảnh thấy nó lạ lắm, nó không dính líu gì với nhau, nó cũng không có dính líu gì tới cái phần này, nhưng mà ở đằng sau đó có một cái nguyên tắc chung mà chúng ta phải hiểu. Thành thử tôi muốn chúng ta trở lại đọc một vài phần đó. Thứ nhất là ở trong Corinto nhất đoạn số 2. Corinto nhất đoạn số 2 thì nói về sự giảng dạy. Ông đến hội thánh Corinto và đoạn 2 thì ông nói như thế này: Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Giêsu Christ và Đức Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bài giảng diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại, tôi muốn nhớ cái hoàn cảnh và cái mẫu mực chỗ này. Đoạn tới, phần Kinh Thánh cũng lạ lắm là trong Corinto nhì đoạn số 7. Ở đây thì ông gửi Tít đến thăm hội thánh. Và ông dùng cái chữ là phải tiếp Tít ở trong sự run rẩy, run sợ, lạ lắm. Chúng ta muốn đọc phần đó ở trong câu số 15, câu số 16. Khi mà ông gửi Tít tới thì ông nói như thế này. Để tôi đọc từ câu 14. Tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì thì tôi chẳng hổ thẹn. Nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em nên lời khen về anh em mà chúng tôi đã khoe với Tít cũng thế là thật. Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình yêu thương của người đối với anh em càng bội thêm. Tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự. Chỉ có đón một người vô nhà thờ thôi mà phải đón trong sự run rẩy kinh sợ.
Nghĩa là sao?
Chờ một tí. Sách Philip đoạn số 2. Sách Philip đoạn số 2 ông đụng tới một cái khía cạnh nữa mà chúng ta sẽ thấy trong câu số 12. Ấy vậy hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt thôi, lại bây giờ lúc tôi vắng mặt hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Ông nói ở đây cái sự làm theo ý Chúa và làm sống động ở trong đức tin của mình phải sống trong cái sự run rẩy, sợ sệt run rẩy. Đem những cái điều này lại thì chúng ta bắt đầu thấy một cái nguyên tắc rất là sâu nhiệm. Trở lại với vấn đề tại Corinto nhất đoạn số 2 khi ông đến giảng ở trong hội thánh. Một điều mà chúng ta biết là Phaolô không có sợ ai, không có sợ người. Thành thử ông không có nói là tôi tới nhà thờ tôi sợ mấy ông. Tôi sợ mấy ông nhà thờ này dữ lắm, giống như tới nhà thờ này ai cũng run hết đấy ha. Mà ông cũng sợ người, ông cũng sợ lên giảng. Nhưng mà cái lý do tại sao ông sợ, tại sao ông nói tôi tới nhà thờ, tôi tới giảng này tôi run lắm, mà tôi thấy bụng rủng chân tay, yếu đuối trong người, lý do là sao? Ông nói bởi vì ông có một cái sứ mệnh, đó là tôi đoán định ở giữa anh em chẳng biết sự gì khác hơn ngoài Đức Giêsu Christ và Đức Giêsu Christ đóng đinh trên cây thập tự. Tôi đến để giảng về Đức Giêsu Christ và tôi giảng Chúa trên thập tự. Và tôi hiểu tất cả cái hoàn cảnh đó là mọi người đang trông đợi một cái điều gì khác hơn. Một trông đợi dùng lời cao xa, dùng lời khôn sáng, dùng lời để mà giúp đỡ, dùng lời khuấy động. Và tất cả mọi người chờ đợi điều đó. Và tôi nhất định không làm điều đó. Tôi biết làm chứ không phải không. Nhưng mà tôi không làm. Tôi từ chối không làm. Tôi chỉ làm một điều. Đó là tôi giảng Đức Giêsu Christ đóng đinh trên cây thập tự. Vì sao? Ông nói trong câu số 4, vì lời giảng tôi chẳng bằng sự diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra của Thánh Linh quyền phép để làm gì? Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Tôi sợ một điều là như thế này, khi tôi tới và giảng trong hội thánh, thì tôi có cách này cách kia, giảng không đúng, không có đại diện Đức Chúa Jesus Christ một cách đúng mức, và không giảng đúng với cái sứ điệp của tin lành, không giảng đúng về thập tự giá của Chúa. Ông nói điều đó là tôi sợ, chứ tôi không có sợ ai trong nhà thờ đâu. Tôi sợ là khi tôi đứng lên thì tôi không làm đúng với Chúa và không đúng với cái tin lành của Chúa. Cho nên tôi sợ lắm và tôi rất kỉnh kiền, rất là lấy lòng run sợ mà nói là tôi phải hết sức cẩn trọng để mọi lời tôi nói, thái độ tôi làm, chữ tôi dùng, điều tôi dạy nó phải thích hợp với Chúa và thích hợp với lời Ngài. Nói chuyện đó không phải tôi không có giảng, nhưng mà anh chị em thấy cái thái độ ở bên trong không? Ở đằng sau không? Ông nói là tôi sợ làm điều gì mà không xứng đáng với Chúa. Tôi sợ làm điều gì đó mà nó sai trật với tin lành của Chúa. Tôi sợ lắm. Cho nên tôi run rẩy mà làm. Và điều đó cần ghi nhớ trong lòng chúng ta. Dự đó, điểm thứ hai trở lại với lại Philip. Lúc nãy cái câu á là
lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.
Không có nghĩa là chúng ta sợ phải sống cả không mà mất sự cứu rỗi. Tại vì cái nội dung rất là đáng ghi nhớ ở đây. Ông bắt đầu đoạn số 2, ông nói là anh em phải sống với nhau trong sự yêu thương thâm căm của Thánh Linh. Ông nói rằng trong Chúa có sự yên ủi, có lòng yêu thương, có sự cứu giúp, có lòng yêu mến, có lòng thương xót. Thì anh em phải sống như vậy. Anh em phải sống không vì lòng tranh cạnh nhưng mà phải khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Rồi ông đưa ra cái hình ảnh về Chúa Giêsu Christ. Ông nói hãy có đồng tâm tình của Đấng Christ đã có. Chỉ cho chúng ta thấy Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Bỏ mình đi lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Rồi ông nói, ấy vậy, anh em hiểu điều đó, anh em là những người yêu dấu của tôi, như vậy anh em đã hiểu rồi đó, thì sao? Hãy vâng lời mà sống, hãy càng làm hơn nữa, lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình. Tôi làm đó là trong cái sự thông công mà tôi dạy anh em, công việc Chúa mà tôi giao phó cho anh em ở trong hội thánh, cái sự nâng đỡ nhau, thương mến nhau, lo tưởng cho nhau là chuyện mà anh em phải làm để xứng đáng với Đức Giêsu Christ. Cái hình ảnh của Chúa là Đấng đã hạ mình xuống chết trên cây thập tự, mà anh em sống làm sao để thích hợp với hình ảnh đó. Cho nên anh em phải cẩn trọng trong chuyện anh em làm, trong sự liên hệ anh em có trong hội thánh, run rẩy sợ sệt mà sống cho đúng với cái tiêu chuẩn mà Chúa đưa ra. Cho nên ông nói là không phải là sự thông công trong hội thánh là điều anh em muốn, hễ tới thích thì tới, không thì đi, hễ mà có giờ rảnh lo cho ai thì lo, không có thì thôi do người khác.
Không,
cái chuyện này là cái chuyện anh em phải nhớ là anh em sống làm sao cho xứng đáng với Chúa, xứng đáng với sự hy sinh của Chúa, xứng đáng với sự cứu chuộc của Chúa. Cho nên anh em phải lấy lòng run rẩy sợ sệt mà đem điều đó ra. Mà tôi tưởng điều này hội thánh cần nghe chứ, mỗi chúng ta cần nghe, bởi vì chúng ta quên mất cái chỗ run rẩy sợ sệt mà chúng ta phải sống trong cái cộng đồng,
sống thông công trong yêu thương
mà Chúa giao cho chúng ta. Vì sao? Vì phải cẩn trọng lắm, kẻo thiếu hụt cái tiêu chuẩn của tin lành, thiếu hụt cái sự đòi hỏi của đức tin, tâm tình của Đấng Christ đã có. Cũng muốn nhấn mạnh thêm nhiều nhưng mà tôi cứ phải trở lại với chuyện của Tít, tại vì là
sư đồ Phaolô
gửi ông Tít tới và ông nói là tôi có khoe Tít về anh em nha. Tôi nói trước là hội thánh này rất là yêu mến Chúa, họ có lòng phục vụ Chúa lắm. Thì cho nên lúc mà ông Tiếp tới đừng có làm ông thất vọng. Mà tôi rất muốn là sao? Tin cậy anh em trong mọi sự. Cái chuyện rất là đơn giản, chuyện liên hệ. Ở đây ông không có nói về chuyện gì Chúa cao sâu, cũng nói về thập tự giá của Chúa. Ông nói rằng trong cộng đồng hội thánh, anh em sống trong sự yêu thương. Tôi tuyên bố cái điều đó với Tiếp. Cho nên anh em cẩn thận, sống đúng như vậy. Chuyện nhỏ thôi. Đón ông Tiếp tới trong hội thánh, trong sự giảng dạy, nhưng mà ở trong đó cẩn trọng để cũng làm cho thích hợp với đạo tin lành, với lòng yêu thương. Anh chị em đem điều đó vào trong đời sống của chúng ta, như là các nô lệ ở trong Ê-phê-sô, họ nghe điều này và họ nói bây giờ tôi về. Hồi trước tôi khác, hồi trước chủ đánh đau tôi hận đời. Phaolô nói cái hận đời đó không thích hợp với tin lành. Cái chuyện chủ có thể không biết nhưng mà tôi hận đời. Phaolô nói anh em cẩn trọng lấy lòng run rẩy mà sống ở trong cái hoàn cảnh này, bởi vì anh em coi chừng là nó không thích hợp với đạo Chúa. Hay là tôi lo quá, tương lai không biết làm sao, kiếp làm nô lệ này không tới đâu hết, rồi vợ làm sao, con làm sao, tất cả. Phaolô nói rằng tất cả mọi điều thứ yếu trong đời này Chúa trên hết, coi chừng cái sự lo lắng đời này làm cho lòng tin cậy Chúa hao mòn chăng, coi chừng không xứng đáng với Chúa chăng. Cho nên ở cái chỗ đó, một cái chỗ sâu xa xoáy động cái lòng của cái người nô lệ này, và có phải đó là điều sâu xa mà nói với chúng ta, như là ở trong Timôthê nhất đoạn 6 mà kỳ trước chúng ta đọc là hết thảy những người dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ông nói là cái chỗ mà anh em bị đánh, bị đập vì sự đau thương của đời sống, kiếp nô lệ, tôi hiểu chứ không phải không? Ở trong hoàn cảnh này, nhưng mà đó không phải là thứ tự ưu tiên. Anh em sống với cái sự quan tâm là làm thế nào trong cái chỗ phản ứng của anh em, trong cái chỗ anh em sống ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, để danh hiệu của Chúa, tức là danh Chúa và đạo lý của Chúa, không làm cho người ta nói phạm thượng, không làm cho người ta nói ngược lại, không làm cho người ta nói tin Chúa mà vậy.
trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết, thấy trên thập giá. Giờ con dâng tiếng hát về tình yêu bát ngát của Chúa trên cao. Đời con như đã mất mà Ngài đưa tay dẫn dắt đem con về. Chúa con nguyện bước theo chân Ngài, lòng dâng lòng theo Chúa trên con đường thiên lý. Dẫu cho đời sống có bao thăng trầm, xin nương trong cánh tay cha toàn năng. Ngàn vì sao đêm lấp lánh, làng mây khuya phản anh trong đêm. Huyền nhiệm thấy cứu Chúa từ trên cao đã đến cho con người lầm than. Nhiệt mây tâm tư bối rối, lạc loài đi trong bóng tối kiếm yêu thương. Rồi tình yêu Cha đã đến thật đơn sơ quý mến đến trên thập hình. Chúa con nguyện bước theo chân Ngài, lòng dâng lòng theo Chúa trên con đường thiên lý.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thấy trên thập hình, vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết.